Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 167, cưới đoàn oanh oanh, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, mở cửa, mở cửa mở cửa mở cửa ra, nương tử mở cửa ra, nhạc phụ mở cửa ra, ngươi có bản lĩnh ký khế ước, không có bản lãnh mở cửa à, Vân Trung Hạc đi tới đại môn Ngụy Quốc công phủ. Liều mạng vỗ, mà lại như gọi hồn. Một lần lại một lần, vốn trước cửa Ngụy Quốc công phủ khẳng định là có thủ vệ. Nhưng hiện ở bên cạnh Vân Trung Hạc trọn vẹn trên vạn người. Những thủ vệ này cũng không dám ra ngăn cản, thế là, mặc cho Vân Trung Hạc liều mạng gõ lấy đại môn phủ quốc công. Ngay từ đầu chỉ vẻn vẹn có một mình Vân Trung Hạc hô hoán. Tiếp theo mười mấy người, mấy trăm mấy ngàn người đi theo la lên. Bởi vì Vân Trung Hạc tới tới lui lui chỉ có ba câu. Ba câu tẩy não, mở cửa, mở cửa mở cửa mở cửa ra, nương tử mở cửa ra, nhạc phụ mở cửa ra, ngươi có bản lĩnh ký khế ước, không có bản lãnh mở cửa à, nhưng trên vạn người này kêu đi ra. Thật là đinh tai nhức óc, khí thế vô lượng, người trong phủ quốc công sắp phát điên rồi, mỗi một âm thanh này la lên. Phảng phất cái tát này đến cái tát khác, hung hăng đánh vào mặt phủ quốc công, thật là mất hết mặt mũi à, Ngụy quốc công, lão thái quân, quốc công phu nhân, đoàn oanh oanh, tiểu công gia, mấy người đều ở đây, nên làm cái gì đây, Vân Trung Hạc đã mang theo trên vạn người đến bức hôn. Lúc ấy tiểu công gia đã ký khế ước, ngao ngọc cướp đoạt ba hạng đầu thi hương, đoàn oanh oanh sẽ gả cho hắn. Lúc này có thể bội ước sao? Không thể, một khi công khai bội ước, vậy nước bọt có thể làm Ngụy Quốc công phủ chết đuối. Từ nay về sau thân bại danh liệt tại Giang Châu Thành. Nhưng để đoàn oanh oanh gả cho Ngao Ngọc, đó có khác gì nhảy vào hố lửa? Như vậy có cách nào khiến đoàn oanh oanh không gả cho Ngao Ngọc không? Thật đúng là có biện pháp, tỉ như Ngụy Quốc công bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Quốc công phu nhân cũng có thể, mẫu thân của Ngụy quốc công, phủ quốc công lão thái quân càng thêm thích hợp, chỉ cần ba người này chết một người, vậy đoàn oanh oanh nhất định phải giữ đạo hiếu ba năm. Không thấy Tô Mang vì giữ đạo hiếu, không tham gia thi hương sao, nhưng không người nào dám xách gốc dạ này ra, nếu không chính là triệt để đại bất hiếu, tiểu công gia nói, có thể giả bệnh hay không? Ngươi nói chuyện phải rõ ràng, rốt cuộc là lão thái quân giả bệnh, hay là đoàn oanh oanh giả bệnh đây, nhưng mặc kệ ai giả bệnh đều không được, nếu vậy chỉ càng làm thanh danh thêm thối hơn, sớm không bệnh muộn không bệnh, hết lần này tới lần khác Ngao Ngọc đến cầu hôn ngươi lại bị bệnh. Ngươi xem đông đảo dân chúng là đồ đần sao? Bỗng nhiên, lão thái quân nói, ta chết đi, cứ để ta chết đi. Chỉ cần ta chết, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Sau đó, lão chạy thẳng trở về phòng, phảng phất muốn đi tự vẫn. Lão phụ này cũng thật sự là quá dối trá. Nếu như ngươi thật yêu thương cháu gái, giờ mới phải diễn kịch sao? Lập tức, mấy người ở đây quỳ xuống toàn bộ. Ngụy quốc công càng tiến lên, ôm hai chân mẫu thân lão. Nói, mẫu thân, tuyệt đối không thể nói ra lời này. Nhi tử sẽ bị thiên lôi đánh đó. Nhìn thấy một màn này, đoàn oanh oanh bỗng nhiên đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Cửa mở, đại môn Ngụy quốc công phủ từ từ mở ra. Một nữ tử tuyệt mỹ vô song đi ra, là thiên kim tiểu thư Ngụy quốc công đoàn oanh oanh. Hai mắt Vân Trung Hạc mê ly, nói, oanh oanh tỉ tỉ, ngươi ra ngoài rồi, ngươi xem một chút, ta đã trúng giải nguyên nha. Ta có tài hoa, ta có thể cưới ngươi, ta có thể để ngươi thoải mái. Không phải, ta có thể để ngươi hạnh phúc, bựa nhân Vân Trung Hạc, thậm chí ngay cả quần áo tân khoa giải nguyên cũng mặc ở trên người. Ánh mắt đoàn oanh oanh rơi vào trên mặt béo của Ngao Ngọc. Đôi mắt đẹp tuyệt mỹ nheo lại, thật không ngờ, xem thường tên mập mạp này, vốn cho rằng hắn là người vô hại, không ngờ lại làm hố tất cả mọi người. Lại giả heo ăn thịt hổ, phải nói là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hay là Ngao Ngọc ngươi vốn âm hiểm như thế, không phải đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất phế vật sao? vì sao không hảo hảo là phế vật như thế, mà phải biến đổi thành thông minh như vậy? Không phải ngươi đã sớm chết sao? Vì sao phải sống lại? 3 ngày sau là ngày hoàng đạo đúng không? Đoàn Oanh Oanh hỏi, Vân Trung Hạc nói, đúng, ta xem lịch, 3 ngày sau, mùng 3 tháng 9, nghi thức rời mộ phần xử lý tang. Là ngày tốt lành, chúng ta vừa vặn bái đường thành thân ngày này đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người muốn phun ra ngoài. Ngày này của hắn chính là ngày hoàng đạo sao? Đoàn Oanh Oanh nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, 3 ngày sau, kiệu hoa của ngươi đến đón ta. Đi nhà ngươi bái đường thành thân. Thật sao? Vân Trung Hạc mừng lớn nói. Ta muốn thành hôn, ta muốn thành hôn, ta thật cao hứng, Đoàn Oanh Oanh tỉ tỉ. Rốt cuộc ta đã được như nguyện, rốt cuộc ta cưới được ngươi. Từ nay về sau, ta chính là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ta cũng sẽ để ngươi trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ngao Minh ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Đoàn Oanh Oanh tỉ tỉ. Chấm chấm, kinh thành Nam Chu đế quốc. Sứ đoàn Đại Doanh đế quốc và Nam Chu đế quốc tiến hành đàm phán một lần cuối cùng. Chúng ta vẫn như cũ bảo trì điều kiện lúc đầu không thay đổi. Một bước cũng sẽ không nhượng bộ. Đại Doanh đế quốc Hồng Lư Tự Khanh nói. Chúng ta đồng ý tuyên bố vô chủ chi địa tính độc lập. Quân đội chính quy không vào trú. Không chia nó làm hành tỉnh Đại Doanh đế quốc. Nam Chu đế quốc Lễ Bộ Thị Lang lạnh nhạt nói. Quân đội chính quy không vào đóng. Như vậy ta muốn biết. Cái gì là quân đội không chính quy? Đại Doanh đế quốc Hồng Lư Tự Khanh nói. Chúng ta cảm thấy quân đội không chính quy. Đó chính là quân đội không chính quy. Mẹ nó, khinh người quá đáng à. Ngay cả tấm màn che cũng không cần à. Bây giờ Đại Doanh đế quốc trú quân tại vô chủ chi địa đạt đến 300.000 quân. Có phải tùy tiện nói một chữ, liền biến thành vô chủ chi địa tự trị rồi. Nam Chu đế quốc Lễ Bộ Thị Lang lạnh giọng nói. Vậy các ngươi không sợ Doanh Khư chết tại Đại Chu đế quốc chúng ta sao? Đại Doanh đế quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, bệ hạ ta nói, tứ hoàng tử Doanh Khư oai hùng vô song, thấy chết không sờn, nếu như ngài thật chết tại Nam Chu đế quốc, vậy chúng ta sẽ giết 10 vạn người Nam Chu đế quốc trả thù. Nam Chu đế quốc Lễ Bộ Thị Lang nói, đừng quên, lúc ấy nếu không phải chúng ta giải khai vòng vây, hơn 10 vạn đại quân các ngươi xâm nhập cảnh nội nước ta sẽ toàn quân bị diệt. Không trở về được, Đại Doanh đế quốc Hồng Lư Tự Khanh nói. Vậy các ngươi không thả sao? Lập tức, Nam Chu đế quốc Lễ Bộ Thị Lang cơ hồ bị chọc giận muốn thổ huyết. Đàm phán đến nay, sứ đoàn Đại Doanh đế quốc từ đầu đến cuối luôn lớn lối như thế. Nam Chu đế quốc Lễ Bộ Thị Lang thở dài nói. Môn đại nhân, nếu tiếp tục như vậy nữa, đàm phán nhất định sẽ tan vỡ. Đại Doanh đế quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, hứa đại nhân, ta muốn hỏi ngươi một chút, trên chiến trường không có gì, các ngươi lại muốn ở trên bàn đàm phán đạt được sao? Điều này có thể sao? Câu nói này, hoàn toàn là chân lý, mà hơn nửa năm qua đàm phán, hoàn toàn là đang diễn trò, song phương đều biết, căn bản không có khả năng đạt được bất kỳ kết quả nào. Nam Chu đế quốc Lễ Bộ Thị Lang nói, chúng ta trả lại quý quốc tứ hoàng tử Doanh Khư. Các ngươi giao đạm đài thanh vô chủ chi địa cho chúng ta. Không thể, Nam Chu đế quốc Lễ Bộ Thị Lang lại nói. Tỉnh Trung Nguyệt tại Tây Bộ Hoang Mạc đã đặt xuống một mảnh cơ nghiệp. Nàng là mật thám Đại Chu Hắc Băng Đài. Cho nên cơ nghiệp của nàng chính là cơ nghiệp Đại Chu ta. Nhưng hiện tại chúng ta có thể chuyển giao cơ nghiệp của nàng cho Đại Doanh đế quốc các ngươi. Chỉ đổi lại một đạm đài thành, ta kháo, cấp bậc vô sỉ này, đã đổi mới cảnh giới. Cầm tiền vốn của người khác làm thẻ đánh bạc, các ngươi thực nhiêu bức à? Đại Doanh đế quốc Hồng Lư Tự Khanh nói. Đừng nói hưu nói vượn, tỉnh Trung Nguyệt là quả phụ Vân Trung Hạc đại nhân, cho nên cơ nghiệp nàng vốn thuộc về nàng, cũng thuộc về hài tử hắn, không tới phiên đại chu của người phúc ta. Tiếp theo. Đại Doanh đế quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, bằng không đừng nói nữa, đây đều là lãng phí thời gian, ta cũng đang muốn nhanh trở về nhà. Lời này vừa ra, gương mặt Nam Chu đế quốc Lễ Bộ thị lang run lên nói. Có ý tứ gì, nếu như ta đoán không sai, hoàng đế bệ hạ đã hạ ý chỉ, mà lại chiêu cáo thiên hạ. Lời này vừa ra, sắc mặt Nam Chu đế quốc Lễ Bộ thị lang kịch biến. Đại doanh đế quốc Hồng Lư Tự Khanh nói, nếu các ngươi không giữ sứ đoàn chúng ta, vậy chúng ta sẽ về. Giữ sứ đoàn, làm sao có thể, dù thời kỳ chiến tranh, cũng không thể giam sứ đoàn, huống chi là thời kỳ hòa bình. Xác thực không cần nói chuyện, bởi vì mấy ngày trước, Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc đã chính thức chiêu cáo thiên hạ. Theo đó, vô chủ chi địa ở giữa dãy núi vốn là Tần Sơn. Hơn 2.000 năm trước lúc Viêm Long Hoàng Triều nhất thống thiên hạ. Nơi này chính là đất đai tổ tiên Doanh Thị. Sau đó Viêm Long Đế Quốc diệt vong, quần hùng nổi lên, thiên hạ phân tranh, đất phong Doanh Thị trước rơi vào tay Ngụy Hàm Đế Quốc. Sau lại biến thành vô chủ chi địa, bây giờ, rốt cuộc Doanh Thị đoạt lại đất phong của tổ tiên, rốt cuộc có thể an ủi liệt tổ liệt tông. Đến tận đây, trung tâm dãy núi vô chủ chi địa đổi tên là Tần Sơn. Phía đông Tần Sơn là Tần Đông Hành Tình, phía tây Tần Sơn là Tần Tây Hành Tình. Hai hành tinh này sẽ thành hành tinh thứ 19, 20 của Đại Doanh Đế Quốc, sẽ thành một bộ phận Đại Doanh Đế Quốc không thể chia cắt. Bất luận quân đội nào dám can đảm tiến vào vô chủ chi địa, đồng nghĩa tuyên chiến với Đại Doanh Đế Quốc. Đương nhiên, chiếu thư Đại Doanh Đế Quốc rất dài, khoảng hơn 1.000 chữ, mà văn tự phi thường hoa lệ, phi thường trang trọng. Tóm lại chính là muốn để cho người ta sau khi xong xem hoàn toàn tin tưởng vững chắc. 2.000 năm trước vô chủ chi địa này thuộc về Doanh Thị gia tộc. Dù lúc đó còn chưa thuộc Đại Doanh Đế Quốc, Doanh Thị vẻn vẹn chỉ là một chư hầu Viêm Long Hoàng Triều mà thôi. Phần chiếu thư này, cũng coi là trong khi chờ đợi đàm phán, xem như lôi đình ấp ủ thật lâu. Nhưng một ngày này rốt cuộc đã đến, chiếu thư Đại Doanh Đế Quốc triệt để truyền khắp thiên hạ. Cứ như vậy, cuối cùng kéo tấm màn che Nam Chu đế quốc xuống. Các ngươi không phải nói đánh thắng sao? Các ngươi không phải nói dẫn xà xuất động, vây quân đội chủ lực Đại Doanh Đế Quốc trong biên cảnh, cơ hồ triệt để tiêu diệt, đồng thời còn bắt chủ soái Doanh Khư đối phương làm tù binh sao? Các ngươi không phải nói lúc này vô chủ chi địa vẫn như cũ thuộc về đông đảo chư hầu, Đại Doanh Đế Quốc không chiếm lĩnh được sao? Chỉ ít ngay từ đầu, phía Nam Chu Đế Quốc đúng là tuyên truyền như thế. Đây cũng là Hoàng đế hai nước ăn ý, Đại Doanh Đế Quốc cần thời gian triệt để tiêu hóa thành quả thắng lợi vô chủ chi địa này. Mà Nam Chu Đế Quốc cần một thứ cho dư luận giảm sóc. Không thể lập tức thừa nhận chiến bại, phải từng chút giải phóng tin dữ, trước tiên nói thắng. Sau đó nói trước bại sau thắng, sau đó nói thế hòa không phân thắng bại, sau đó lại nói thành lưỡng bại câu thương, cuối cùng mới thừa nhận thất bại. Như vậy dân chúng Nam Chu đế quốc bị lực trùng kích nhỏ dần. Cho nên kỳ giảm sóc này dòng dã hơn 9 tháng, nếu như lập tức tuyên bố thất bại, vậy khẳng định là dân chúng không chịu được. Hiện tại Đại Doanh đế quốc triệt để tiêu hóa vô chủ chi địa, quả quyết rút mất bậc thang. Kéo tấm màn che lên, sau đó Nam Chu đế quốc các ngươi để mông chạm đất, hay là mặt mũi chạm đất, phải nhìn bản sự cùng tạo hóa của các ngươi. Nam Chu hoàng đế chậm rãi khép lại chiếu thư Đại Doanh đế quốc, chậm rãi nhắm mắt lại, một ngày này rốt cuộc đã đến, mặc dù y đã chuẩn bị tốt, nhưng một ngày này chân chính đến, y vẫn cảm thấy bị sỉ nhục và phẫn nộ, y có thể dẫn đạo dư luận. Lừa gạt dân chúng, nói mình đánh thắng, nhưng y không có khả năng lừa gạt chính mình. Thua là thua, hao tổn mấy chục vạn đại quân, vứt bỏ vô chủ chi địa, thương cân động cốt, trách ai được, Chu Ly, Yến Biên Tiên, hay là Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm. Ba người này đều là nhân kiệt, đều vô cùng xuất sắc, đối với phát sinh hết thảy trên chiến trường, không có người nào rõ hơn so với Vạn Duẫn Hoàng đế. Không biết y đã nhìn bao nhiêu lần rồi, kém một chút, Nam Chu đế quốc đã đại hoạch toàn thắng, kém một chút, Nam Chu đế quốc đã chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa. thậm chí có thể đánh chiếm Tây Nam hành tỉnh của Đại Doanh Đế quốc. Thật còn kém một chút xíu, y đạt được một trận thắng lợi huy hoàng không gì sánh được. Nhưng kết quả lại bại, tạo hóa trêu ngươi, hoặc là trách mật thám thiên tài Đại Doanh Đế quốc Vân Trung Hạc kia. Y là hoàng đế, đương nhiên sẽ không xoắn suýt chuyện đã xảy ra, chỉ có thể nhìn về phía trước. Trận này đại bại, đương nhiên là một lần ngăn trở sau khi y lên ngôi. Nhưng cũng là một cơ hội to lớn, mượn trận đại bại này, triệt để thay máu quân đội, đại quân đế quốc xảy ra vấn đề gì. Làm hoàng đế, đương nhiên y biết được rõ rõ ràng ràng, cấm vệ quân chiết xung giáo úy Mạc Phùng Xuân, chính là một ví dụ điển hình, có vạn phu bất đương chi dũng, lập xuống chiến công hiển hách. Dựa theo công lao của gã, đã sớm trở thành đế đốc hành tình, thậm chí chức vị rất cao. Kết quả không tới đâu, chỉ là một chiết xung giáo úy, một tướng quân tứ phẩm không chính hiệu, vẻn vẹn hơn 40 tuổi đã tâm ý nguội lạnh, không còn có tâm lập công nữa, cũng không còn tâm chinh chiến vì nước nữa. Vấn đề ở đâu? Đương nhiên là tập đoàn Huân Quý hủ hóa sa đọa. Tập đoàn Huân Quý cầm giữ tất cả chức vị cao tầng đại quân. Lũng đoạn tất cả thông đạo đi lên, dù có khoa cử võ, xuất hiện rất nhiều nhân tài, tướng tài, nhưng đám người này bị chặn ngưỡng trên, thăng chức đến tứ phẩm thì rốt cuộc không thể lên được nữa. Mạc Phùng Xuân sống uất ức, nhưng gã đã lẫn tốt vào trong võ tiến sĩ, còn bò lớn võ tiến sĩ hiện tại vẫn chỉ là một thiên hộ nho nhỏ. Ngay cả tướng quân không chính hiệu cũng làm không được, mà trong lòng Vạn Duẫn hoàng đế còn có một nguyên nhân không cách nào nói ra miệng. Những tập đoàn Huân Quý này cầm giữ quân đội, trong lòng kính trọng nhất, hiệu trung nhất vẫn như cũ là Thái Thượng Hoàng, điều này khiến nội tâm y có cảm giác rất không an toàn. Hoàng quyền này nhất định y phải nắm trong tay, mà không phải người khác ban ân, cho nên Vạn Duẫn hoàng đế nhu cầu cấp bách thay máu quân đội, để số lượng lớn tướng quân trung thành với mình nắm giữ quân đội. Vốn định lợi dụng trận đại thắng này để mở ra cải cách trở ngại. Nhưng bây giờ lại bại. Đương nhiên, bại cũng là một cơ hội tốt, cũng có thể lợi dụng trận thua này để cải cách. Đương nhiên, tập đoàn Huân Quý không phải là không có tướng lĩnh xuất sắc. Chu Nhu Công Tước, chính là một thành viên đại soái xuất sắc nhất. Chết trên chiến trường Liệt Phong Thành, Ngao Tâm, mãnh tướng vô địch, hơn 1 triệu m² cương vực Nam Man, có hơn phân nửa đều là Ngao Tâm đánh xuống, cho nên mặc kệ Ngao Tâm có nguyện ý hay không, gã đều trở thành cờ xí của tập đoàn Huân Quý, người khác vừa nhắc tới, sẽ nói ai nói tập đoàn Huân Quý chúng ta không được. Ngao Tâm không phải thống soái vô địch sao, nhưng tập đoàn Huân Quý này vừa xa lánh cô lập Ngao Tâm, vừa bắt gã làm cờ xí, hiện thực chính là mỉa mai như thế. Ngụy Quốc Công cũng là tập đoàn Huân Quý, mà xem như là đỉnh cấp Huân Quý, lão chính là nhìn ra tâm tư hoàng đế, cho nên sớm cấu kết với tập đoàn Văn Thần, mà hoàng đế cảm nhận đối với Ngao Tâm cũng rất phức tạp. Đầu tiên Ngao Tâm cũng là Thái Thượng Hoàng đề bạt lên. Từ tứ phẩm tướng quân một mực đề bạt đến phiêu kỵ đại tướng quân. Gã đúng là lương đống quân đội, cũng xác thực được xưng tụng là thống soái vô địch. Nhưng, trình độ nào đó Ngao Tâm đã trở thành trở ngại của việc Vạn Duẫn hoàng đế chỉnh đốn quân đội. Mà Vạn Duẫn hoàng đế lại biết rõ, tương lai lúc chân chính quyết chiến với Đại Doanh đế quốc, có lẽ không thể thiếu vị thống soái vô địch này. Một số thời khác, Vạn Duẫn hoàng đế thích vô cùng Ngao Tâm thuần túy này. Nhưng một số thời khác, y rất chán ghét Ngao Tâm ngạo mạn và quái gở này. Thở một hơi thật dài, Vạn Duẫn hoàng đế mở hai mắt ra. Tới đi, tất cả bão tố thỏa thích tới đi. Trẫm đã chuẩn bị xong. Trẫm ngược lại muốn nhìn một chút, có ai dám ló đầu ra không? Trẫm ngược lại muốn nhìn một chút, có ai dám dùng cổ tới thử lưỡi đao của trẫm có sắc bén không? Theo Đại Doanh đế quốc chiêu cáo thiên hạ, lôi đình rốt cuộc bổ xuống, toàn bộ Nam Chu đế quốc đầu tiên là lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng ai cũng có thể cảm giác được, một con mắt bạo phong đang hình thành, một trận phong bạo chính trị đáng sợ sắp xảy ra, trận phong bạo này rốt cuộc lớn hay nhỏ, trước mắt không biết, trận phong bạo này sẽ chết bao nhiêu người, ai sẽ trở thành vật hy sinh đầu tiên của trận phong bạo này. Cũng không ai biết, chỉ ít, trong kinh thành, tất cả quan viên đều ngừng thở, chờ đợi trận phong bạo này chính thức bộc phát. Kinh thành mây đen dày đặc, mưa gió sắp đến, mà ở Giang Châu ngoài ngàn dặm, bầu không khí mặc dù có chút kiềm chế, nhưng không đến mức khủng bố như ở kinh thành, sẽ không làm cho không người nào có thể thở dốc, mà trăm vạn dân chúng Giang Châu bị một món đại sự khác hấp dẫn. Đó chính là hôn lễ Ngao Ngọc và Đoàn Oanh Oanh, đây cũng là trận hôn lễ mà mười mấy năm qua ở Giang Châu được chú ý nhất. Phảng phất như đánh mặt Ngao Minh, đánh mặt Ngụy Quốc công phủ, Ngao Ngọc trực tiếp đưa ra mấy ngàn tấm thiệp mời, người có mặt mũi Giang Châu thành, mời toàn bộ, bao gồm Tổng đốc và Thái thú, đương nhiên còn bao gồm đề học ngự sử, tất cả cử nhân thi hương lần này, dù sao tất cả mọi người đều là đồng học, mà những cử nhân mới này thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Ngao Ngọc dám mời, bọn hắn vậy mà thật chạy đến, trọn vẹn tới hơn phân nửa. Bất quá, Vân Trung Hạc không mời Tô Mang, Tô Mang cũng không đến. Vân Trung Hạc muốn bảo vệ tốt y, không thể để y liên lụy vào. Nhưng Ngao Tâm làm phụ thân, lại không thể trở về tham gia hôn lễ, không có ý chỉ hoàng đế, gã không được rời kinh. Người chứng hôn Ngao Ngọc là lão sư, cũng chính là sơn trưởng thiên nhất thư viện Trúc Lan Thiên Đại Nhân. Giữa trưa, Nộ Lãng hầu tước phủ cũng đã khách quý chật nhà, tới hơn ngàn tân khách, nhưng, từ tổng đốc đến thái thú, thậm chí hai chi huyện đều không đến, Ngao Đình làm đại gia gia cũng không có mặt, Ngao Minh và Ngao Cảnh cũng không đến, tóm lại Ngao thị gia tộc không ai trình diện, nhưng không sao, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, hơn nghìn người chứng kiến đầy đủ, mà tiệc cơ động đã mở từ hôm qua, bất kể là ai, đều có thể đến ăn uống miễn phí, có thiệp đương nhiên được, dù không có thiệp mời, nói hai câu chúc mừng là được. Lúc này, Vân Trung Hạc không khỏi nghĩ đến Hoa Mãn Lâu, tên ăn mày lòng ôm chi lớn kia, thích nhất đi tiệc tang lễ hôn sự để ăn uống miễn phí. Thậm chí trong đầu Vân Trung Hạc, Hoa Mãn Lâu và Yến Biên Tiên phảng phất như hai người khác nhau vậy. Lúc xế chiều, một chi đội ngũ đón dâu quy mô hùng vĩ, nâng lên kiệu hoa rời Nộ Lãng hầu tước phủ, tiến về Ngụy Quốc công phủ đón tiếp tân nương. Dọc theo con đường này, đánh trống thổi kèn, vô cùng náo nhiệt, mà lại một đường vẩy kẹo ăn mừng, cho nên hôm nay trở thành ngày lễ của vô số hài đồng Giang Châu thành. Đi không đến nửa giờ, đội ngũ đón dâu đã tới Ngụy Quốc công phủ. Lẽ ra thành thân, làm nhà gái, Ngụy Quốc công phủ hẳn là nên răng đèn kết hoa, đại yến khách và bằng hữu, nhưng hoàn toàn không có. Ngụy Quốc công phủ không có bất kỳ khí tức ăn mừng gì. Thậm chí lãnh đạm, không biết còn tưởng rằng bên trong có người chết, vừa xem đã thấy không bình thường rồi. Đội ngũ đón dâu ở bên ngoài không ngừng kêu lớn thúc giục tân nương. Giờ lành tới rồi, tân nương lên kiệu hoa. Giờ lành đã đến, tân nương lên kiệu hoa, đội ngũ đón dâu không ngừng hô to, vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt hơn ngàn tên rảnh rỗi cũng đi theo hô to lên. Đám người này tới là ôm tâm tư chế giễu, muốn nhìn Ngụy Quốc công phủ làm sao hối hôn, là trước mặt mọi người đập nát kiệu hoa, hay là phái một đứa nha hoàn đến thay thế Đoàn Oanh Oanh, lại dứt khoát ôm một con gà mái lên kiệu hoa. Thậm chí càng quá phận ác độc là tìm một đồ đĩ hạ đẳng nhất. Giả dạng tân nương lên kiệu hoa. Thế là, mấy ngàn người càng hô càng lớn tiếng. Càng hô càng cao giọng. Giờ lành đã đến, tân nương lên kiệu hoa. Tân nương lên kiệu hoa. Ngươi có bản lĩnh ký khế ước. Không có bản lãnh lên kiệu hoa sao? Ngay lúc mấy ngàn người hô to. Đại môn Ngụy Quốc công phủ mở ra. Một tân nương, được hai nữ tử nâng đỡ, chậm rãi đi ra, dáng người yểu điệu mê người. Kiểm tra tân nương, kiểm tra tân nương, trong đám người bỗng nhiên có người hô. Đây không phải bọn hắn tiểu nhân chân chính à, mà là không tin Ngụy Quốc công phủ. Vạn nhất thật tìm một người làm thế thân thì sao? kiểm tra tân nương, mấy ngàn người cùng một chỗ hô to. Lại một lần nữa đinh tai nhức óc, tân nương kia đứng vững lại. Sau đó bỗng nhiên xốc lên khăn voan, lạnh giọng nói, các ngươi thấy rõ ràng. Đoàn Oanh Oanh, không thể giả được, nữ nhân này rất đẹp à, nhưng hai con ngươi tràn đầy sát khí. Phảng phất không phải đi thành hôn, giống như là đi giết người. Tân nương được kiểm chứng xong, tiếp đó dàn nhạc lại bắt đầu thổi. Xin mời tân nương lên kiệu hoa. Đoàn Oanh Oanh một lần nữa phủ lên khăn voan, sau đó đi vào trong kiệu hoa. Lên kiệu, theo một tiếng hô to, mấy tên võ sĩ Nộ Lãng hầu tước phủ nâng giơ kiệu hoa. Sau đó dựa theo truyền thống, bắt đầu nâng kiệu, trên đường đi, thổi kèn đánh trống, đưa tân nương trở về Nộ Lãng hầu tước phủ. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Nộ Lãng hầu tước phủ răng đèn kết hoa, đẹp không sao tả xiết, hơn ngàn tân khách, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt, nghênh tân nương, theo một tiếng hô to, một ma ma đi tới kiệu hoa, đỡ tân nương xuống, tiến vào trong đại đường Nộ Lãng hầu tước phủ, sau đó, chính là điển lễ thành thân. Bái đường, nhưng trên cao đường, chỉ có một mình Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị. Ngao Đình không có mặt, Ngao Tâm còn tại kinh thành, Ngụy Quốc công phủ bên kia, không có bất kỳ ai đến, nhưng Liễu Thị vẫn như cũ cười không ngớt, bất quá nụ cười này không phải cười hạnh phúc, mà là một nụ cười báo thù rửa hận. Đoàn Oanh Oanh, ngươi không phải xem thường mập mạp nhà ta sao? Thế nào, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn gả tới? Hôm nay gả tới, động phòng hoa chúc xong, ngày mai liền bỏ rơi ngươi. Chẳng những phải đánh một bạt tai bên má trái Ngụy Quốc công phủ ngươi, còn phải đánh một bạt tai bên má phải, chính là muốn để cho Đoàn Oanh Oanh ngươi nhận hết sỉ nhục. Người nữ nhân ngoan độc này, lẽ ra Trúc Lan Thiên đại nhân không nên làm người chứng hôn này. Nhưng lão vẫn tới, đây cũng biểu thị một loại quyết tâm nào đó của lão. Đó là lão và Ngao Ngọc buộc chặt cùng một chỗ. Chính thức khai hỏa đối đầu với đảng Lâm tướng. Giờ lành đã đến, hôn lễ chính thức bắt đầu. Sau đó, người chứng hôn Trúc Lan Thiên bắt đầu niệm lời ca tụng. Hết thảy đều dựa theo hôn lễ bình thường. Lời ca tụng dòng dã hơn ngàn chữ. Niệm đến cháy người à, tất cả mọi người vẫn chờ vở kịch xảy ra. Mọi người tại đây đều cảm thấy trận bái đường thành thân này nhất định sẽ có vở kịch phát sinh. Rốt cuộc sau 2 phút đồng hồ, lời ca tụng niệm xong, Trúc Lan Thiên đại nhân cao giọng nói, bái đường bắt đầu, tất cả mọi người lập tức hết sức chăm chú, mở to hai mắt, thậm chí cũng không dám hô hấp, e sợ bỏ lỡ vở kịch đặc sắc, nhất bái thiên địa, tân lang Vân Trung Hạc, tân nương Đoàn Oanh Oanh, nắm tơ lụa hồng, quỳ xuống bái thiên địa bên ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc, tân nương vậy mà đáp ứng sao? Vậy mà thật ngoan ngoãn bái thiên địa rồi. Nhị bái cao đường, tân lang tân nương, bái xuống cao đường Liễu Thị. Phu thê giao bái, lời này vừa ra, tất cả mọi người càng không dám chớp mắt. Nếu như tân nương muốn gây chuyện, phải tranh thủ lúc này. Phu thê giao bái xong, lễ nghi xem như kết thúc. Hai người chính thức là vợ chồng, chỉ ít trên danh nghĩa là vợ chồng. Đoàn Oanh Oanh, ngươi muốn đại sự ồn ào. Phải tranh thủ lúc này, nhưng vẫn không có sự tình gì phát sinh. Tân lang Ngao Ngọc, tân nương Đoàn Oanh Oanh, vẫn như cũ hoàn thành phu thê giao bái. Đây là chuyện gì, chẳng lẽ Đoàn Oanh Oanh nhận mệnh, cam tâm tình nguyện gả cho Ngao Ngọc rồi. Cái này hoàn toàn không có khả năng à, đưa vào động phòng. Trúc Lan Thiên đại nhân cao giọng nói, mà ngay lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm một tên thái giám. Bệ hạ có chỉ, bệ hạ có chỉ, sau đó, một đại thái giám phi nước đại vào, cách trương.